ngày 5 tháng 3 năm 1978.
Trên tâm xuất phát thần thanh điển, tà giới tạo nên cảnh khổ phiền. Minh đạo tự hành, tâm tự giác, hoa sanh sanh hoa cảm giao liền. Chân tâm xuất phát thần thanh điển, chỉ có cái chân tâm chứ phàm tâm không bao giờ xuất phát được cái thần thanh điển được. Tà giới tạo nên cảnh khổ phiền đó. Nếu chúng ta đem cái phàm ngã và luận xét mãi thì nó gây sự khổ phiền cho chúng ta. Minh đạo tự hành, tâm tự giác, chúng ta tu thiền nhẹ nhàng, thấy sự quân bình của tư tưởng, đó là đạo. Phải nắm đó mà tự hành tự giác. Hoa sanh sanh hoa cảm giao liền, cái lục đỉnh nghịch thuận sanh hoa luôn luôn mà chúng ta vượt qua được rồi thì thấy sự cảm giao càng ngày nó càng mở ra cho chúng ta. Giao liền nơi cõi tạm duyên, triền miên học hỏi do thiên an bài. Chúng ta thấy cái sự cảm giao liền liền nơi cõi tạm duyên duyên là ngay trong cái cơ duyên bản thể chúng ta đây, và cái tâm tư của chúng ta đây bây giờ đang kẹt chút nữa thông đó, chúng ta thấy nó giao liền mở liền nơi cõi tạm duyên triền miên học hỏi do thiên an bài. Rốt cuộc rồi các bạn thanh tịnh, các bạn thấy có sự an bài rõ ràng chứ không phải mình an bài được. Trượt thanh thanh trượt đêm ngày, an bài trật tự chuyển hoài không ngưng đó. Trượt thanh thanh trượt đêm ngày trong cái cơ thể và tư tưởng chúng ta, khi nghĩ phải mà khi nghĩ quấy, luôn luôn nó có đêm ngày chuyển ngoài an bài trật tự chuyển hoài không ngưng. Cái phần nào nhiều, khi mà các bạn nghĩ cái gì mà nó quá mức ở trong ban đêm thì không bao giờ các bạn được an giấc ngủ. Mà khi các bạn được quân bình thì các bạn có một giây phút ngủ dễ dãi và thoải mái. Lúc nào nó có trật tự, nếu mà thái quá là không bao giờ yên thân hay thể. Lưu ly quan điểm không ngừng, chuyển giao khắp nẻo, khắp tịch, khắp khao. Lưu ly quan điểm không ngừng. Nó chạy trong tế bào, trong huyết mạch, trong huyết quản của các bạn, trong tâm tư, từ lỗ chân lông đều có phần điểm lưu ly nó chạy không ngừng, chuyển giao khắp nẻo, một khắp tịch, khắp cao. Từ thấp tới đất cao đều chuyển chạy trong thống nhất trong cái cơ tạng của chúng ta. Hoa sanh chuyển hoa nhiễm màu, tiến trong đời đạo tiến vào hư không. Đó, chúng ta thấy cái hoa sanh chuyển hoa nhiễm màu, khi chúng ta sanh nở một cái tư tưởng gì và những cái định luật mà chúng ta thấy ở trước mặt, những cái chuyện ác lại ác bao đủ thứ hết trong tâm tư và bên ngoài chúng ta. Đó, chúng ta thấy cái hoa sanh chuyển hoa rất nhiễm màu, mà nó đưa con người đi tới thức giác và hiểu sự sai lầm nó. Nhiều bạn cũng ống hăng, bực tức, nhưng rồi ban đêm thấy rốt cuộc mình thiếu thanh tịnh, mình thiếu sáng suốt, mình không biết làm cho mình ổn định, nhưng mà mình chỉ biết xây dựng người ta, không biết xây dựng cho mình. Đó. Khi mà mình biết xây dựng mình thì hoa sanh chuyển hoa nhiệm màu, chúng ta thấy sự nhiệm màu đó, tiến trong đờ đạo tiến vào hư không, càng ngày chúng ta càng tiến tới sự thanh nhẹ. Trong cái hư không mà có, cái hư không là tôi đã nhắc mãi mãi hàng tuần cho các bạn thấy là hơi thở của các bạn đó là thuộc về hư không. Mà hơi thở các bạn càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản, càng làm pháp luân được nhẹ thêm thì các bạn thấy ánh sáng nó lưu ly trong bản thể các bạn. Trong không mà có, các bạn sẽ thấy nhiều cái quyền diệu trong nội tâm. Trí tâm cực khổ vẫn trọng, tạo cây phước đức, luân vọng, hưởng ân. Đó. Cái trí tâm mình cực khổ, thấy ở thế gian cái gì mình không thỏa mãn được là cực khổ chứ gì. Là tại vì mình không hòa đồng với họ, mình mới thấy là không thỏa mãn. Mà mình hòa đồng với họ rồi thì không thấy sự cực khổ đó là cái nhiệm vụ sáng suốt. Và để cho mình tiến qua, mình phải dựng, phải trồng cây và bón phân cho cái cây dung bồi, tạo cây phước đức luân vòng hưởng ân. Đó, lúc đó chúng ta càng ngày càng thanh càng nhẹ rồi, chúng ta thấy có cái phước tiền miên ở bên trên cho chúng ta mới được hưởng. Còn nếu mà con người không có phước thì có của không cũng không có phần hưởng. Tại sao không có phước là không có phần hưởng? Có món ăn ngon nhưng mà ăn vô không được, có đồng tiền cũng không xài được, và có tình thương cũng không sử dụng được. Là con người thiếu phước, làm sao hưởng được cái đặc ân, cái hồng ân của trời Phật được. Người tu tạo phước có phần dựng xây tiến hóa mỗi tầng mỗi yên. Người tu thì tạo phước có phần, tự mình tạo phước rồi mình mới góp cái phần để cho ảnh hưởng quần chúng, dựng xây tiến hóa mỗi tầng mỗi yên. Chính ta yên được rồi mới ảnh hưởng người khác, thì khác yên. Cho nên bây giờ các bạn tu ở đây làm cho bộ óc các bạn yên, cơ tạng các bạn yên, tứ chi các bạn được ổn định nhờ cái pháp này, mượn một phần của cái pháp này, nhưng mà cái phần cái ý chí cương quyết của các bạn quan trọng hơn. Ý chí đó là các bạn đã đặt vô trong mầm móng tiến hóa vô cùng tận, là ý chí của bạn nhất định phải nung nấu đi tơ mãi, bất chấp một cái nghịch cảnh nào, chỉ tiến trong hư không để tiến lên. Càng không vũ trụ duyên tiền, vây vây trả trả tâm hiệp cảm minh. Đó, chúng ta sống trong càng không không vũ trụ, bản thể bạn là đại diện của càng không vũ trụ. Nhưng mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy từ hồi nào tới bây giờ, bạn ở trong định luật vay và trả mà thôi. Rồi bạn thấy rõ, tôi phải ở trong nhiệm vụ sáng suốt trả hơn là vay thêm. Thì các bạn càng ngày càng sung sướng và càng nhẹ nhàng, càng bớt được những sự tâm tối của nội tâm và bớt được cái nợ nần của đời cũng như đạo. Tiến cho kỳ được chân tình, minh đường chân pháp, tâm linh hiếu hòa. Mình tiến cho kỳ được chân tình, mình trở về cái chân ngã để hiểu cái thấp cũng như cái cao, mà cái cao cũng như thấp đều có sự đẹp đẽ. Minh đường chân pháp, tâm linh hiếu hòa, mình thấy cái đường chân pháp thì cái tâm linh mình thích thú và hòa giải để tiến luôn luôn. Hành trình cực nhọc đường xa, tự hòa tự tiến dung hòa nơi nơi. Cái hành trình cực nhọc, thấy con đường nó thấy xa lắm, nhưng mà ta hòa ta tiến thì dung hòa nơi nơi. Khi mà chúng ta tự hòa tự tiến, chúng ta đi trong cái đường lối bi trí dũng rất rõ ràng. Thuyết minh chân lý Phật trời, tự rờ tham hận hưởng đời an khương. Đó, chúng ta mở ra những câu nói của sự ảnh ưu hưởng của trời đất và cái chân lý không thay đổi, không dư không thiếu của trời Phật đã đi trước chúng ta và đang chuyển qua cho chúng ta. Chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta tự rờ tham hận. Khi chúng ta tu được tất cả đều là chúng ta hiểu được chính ta là siêu nhiên, thì tất cả chúng ta phải trở về siêu nhiên để trời đất sắp đặt. Bởi vì hơi thở các bạn đâu có tạo được mà không phải siêu nhiên, của càn khôn vũ trụ tạo cho bạn hưởng ở đây, rồi bạn phải trở về nguồn cội của các bạn. Thì bạn hiểu được đó rồi, đó là chân lý, tự rờ tham hận mà hưởng đời an khương, không có nung nấu cái gì ở trong nội tâm mà hận giận hờn nữa. Thì lúc đó các bạn thiền trong sự êm tĩnh, mà thiền trong cái hào quang hòa đồng càng ngày càng nở rộng. Nơi nơi đều có bạn, nơi nơi bạn nếm được tình thương, không có sự khúc mắc nữa. Hồn thờ tiếng giải vô lượng, trí thờ sáng suốt tiên đường hư vô. Cái hồn của bạn tiến vãi giải vô lượng là vô cùng tận, luôn luôn tu mãi thích thú. Nếu mà nó hữu hạn thì các bạn đâu có thích thú, nó là vô cùng tận các bạn mới thích thú. Trí thờ sáng suốt tiên đường hư vô, cái trí bạn càng ngày càng moi móc tìm cái sự trong không mà có, tìm cái nguyên di của trời đất, tìm sự cao siêu của càn khôn vũ trụ, rồi tìm tất cả những cái gì ở trong định luật hóa hóa sanh sanh, chủ cán của vạn vật vạn linh. Thì lúc đó các bạn ở trong triền miên thiền giác thì các bạn đâu có sự đau khổ và đâu có sự lo âu. Các bạn thấy không, các bạn đi tới bầu trời thế giới nào đi nữa thì các bạn cũng có cái quan trọng nhất là làm cho phần hồn các bạn được ổn định. Các bạn có tiền có của mà hồn vía các bạn không có ổn định, tâm tư của các bạn thiếu sáng suốt là tại sao? Tại vì các bạn chỉ hướng ngoại và bị cái sóng gió bên ngoài nó đập trên đầu bạn, không có lối thoát đó thôi. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi, rồi chúng ta thấy cần phải tiến, cần phải đi, cần phải hành và cần phải trở về với nguồn cội đời đời của chúng ta. Chúng ta thấy có phận sự tu hành, tu để tiến, và chúng ta thấy có nhiệm vụ sáng suốt để đóng góp cho nhân quần cũng như càn khôn vũ trụ. Thì các bạn hàng ngày hàng giờ các bạn thiền trong nhiệm vụ, trong nhiệm vụ thiêng liêng của trời Phật, trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, cho các bạn không có làm cái chuyện eo hẹp. Mà làm sao khi mà bắt các bạn ngồi thiền để nghĩ rồi ơn trên hộ độ cho tôi sống lâu, ơn trên hộ độ cho tôi thành công hay là gì đó, cái sự ước muốn của các bạn là không được. Khi mà các bạn ngồi đó, các bạn thiền, các bạn thấy các bạn đang thi một nhiệm vụ sáng suốt. Sự thanh tịnh bên trên đã phân phối các bạn xuống đây, mà các bạn vì đời mất sự thanh tịnh, bây giờ các bạn trở về với sự thanh tịnh đó, thì các bạn thấy bắt đầu có một nhiệm vụ sáng suốt đang dìu dắt cái ngũ hành trong cơ thể của các bạn là tim gan tỳ phế thận. Đó là lập hiến căn bản của cơ thể con người. rồi thì các bạn thấy từ đời qua đạo các bạn phải có sự sáng suốt để bảo vệ và xây dựng tiến hóa trong tình thương đạo đức. Thì các bạn thấy các bạn có là một con người trong nhiệm vụ sáng suốt, làm cho bạn ổn định rồi xung quanh các bạn sẽ được ổn định. Nếu mà các bạn không ổn định rồi xã hội, quần chúng, nhân dân giao phó cho cái gì cho các bạn, rồi các bạn làm sai rồi làm sao? Các bạn phải có thanh tịnh sáng suốt nhận xét cái nghịch thuận, kích động và phản động của mọi sự việc rồi các bạn thi hành. Thì lúc đó mọi người đều tốt, nhân loại đều được hưởng. Là hưởng ai? Hưởng cái sự thanh tịnh sáng suốt của bạn. Cho nên mọi người chúng ta ai cũng thấy rằng tôi đang thực thi nhiệm vụ sáng suốt siêu nhiên của trời đất đã và đang ban bố cho chúng tôi. Thì chúng tôi càng cố gắng đi trong thanh tịnh nhiều hơn để đóng góp nhiều hơn. Càng ngày thì các bạn thấy sự việc ngồi thiền của các bạn là một việc rất cao siêu và giúp đỡ cho mọi nơi mọi giới được ổn định. Chính con người làm việc không ổn định thì cả xã hội phải lộn xộn, gia đình phải lộn xộn. Mà các bạn còn ổn định, càng ổn định càng sáng suốt, nhiệm vụ đưa cho các bạn làm việc sáng suốt hơn nữa thì quý báu biết là bao nhiêu, cái ý nghĩa nó cao sâu biết bao nhiêu, và thực thi cái đạo đức rõ ràng cho mọi người và cả nhân loại trong quả địa cầu đồng được hưởng. Cho nên chúng ta không nên trốn tránh nhiệm vụ sáng suốt, mà chúng ta phải thực thi cho kỳ được sự sáng suốt đó. Không nên hận thù một ai, tất cả đều là chân lý, và trong kích động và phản động dẫn tiến mọi tâm hồn tiến hóa mà thôi. Chúng ta hiểu rõ cái đó rồi, chúng ta không bao giờ có sự động nữa. Chúng ta thiền ở các nơi, thiền trong tâm tư chúng ta, thiền trong một bản nhạc, thiền trong một hơi thở, thiền trong một bước của chúng ta, thiền một câu nói của chúng ta phải đi vô trong cái thanh tịnh sáng suốt. Thiền là đưa các bạn tới thanh tịnh sáng suốt. Khi các bạn bước vô ngồi thì các bạn thấy còn tối tăm. Nhưng mà ngồi 1-2 tiếng rồi các bạn thấy không? Tâm tư nó quân bình và nó thấy nó sáng suốt. Thì bây giờ chúng ta được cái sáng suốt đó và vun bồi cái sáng suốt đó. Và chúng ta cứ giữ cái sáng suốt đó cả ngày cả đêm. Thì chúng ta thiền cả ngày cả đêm. Chúng ta đi trong sự sáng suốt triền miên mãi mãi. Từ hành động của chúng ta phải nhận thức sự sáng suốt cao siêu. Không có ai có thể làm ra một con người ở thế gian được. Mà chính đó là sự kết tập quyền vi cao cả từ cả càn khôn vũ trụ đóng góp trong cái khoa và mở rõ ràng để dẫn dắt các bạn tiến hóa trong một kiếp con người và trong cái chu trình tiến hóa của mọi người. Cho nên chúng ta gặp nhiều nghịch cảnh là tại vì chúng ta chưa mở nó được. Khi chúng ta bị giận hờn một việc gì là chúng ta chưa thấy rõ. Chúng chưa thấy rõ cái lập hiến ngũ tạng của chúng ta đây. Chúng ta không có chuyển hóa cho nó trong tinh thần xây dựng và cởi mở thì chúng ta tự chà đạp chúng ta đó thôi. Chúng ta giận một người khác là tự chà đạp lấy mình. Chứ nhiều người nuôi cái sân hận rồi rốt cuộc họ bị bệnh gì? Bây giờ bệnh ung thư cũng rất nhiều, bệnh đau gan cũng rất nhiều, bệnh đau phổi cũng rất nhiều. Là tại vì họ thiếu tình thương căn bản đối với họ cũng như đối với mọi người ở xung quanh. Thì họ phải mang cái bệnh, dù cho họ làm đi đến đâu đi nữa rồi rốt cuộc cái bệnh đó là cái bản án kêu họ rồi. Họ phải tự ăn năn để sửa, sửa tâm, sửa tánh. Thì lúc đó cái bệnh họ mới được thuyên giảm. Cho nên mỗi chúng ta cũng vậy. Người nào chưa hiểu được pháp lý, người nào chưa đi được trong cái căn bản sáng suốt tình thương của càn khôn vũ trụ thì người đó cũng phải vấp phải trong cái sân hận tối tâm. Cho nên chỉ có cái tu thiền này nó sẽ giúp cho các bạn ổn định. Cho nên ông Tư cũng thường nói biển cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Đó, thì các bạn tu, các bạn ngồi đó thì nó trầm lặng tất cả và mượn cái thanh điển để lọc cho mọi thứ trượt nó phải biến lên trong. Rồi trong cái động nó đi tới cực động rồi nó tới tịnh. Và trong cái tối nó đi tới cực tối rồi nó phải sang. Đó, cái gì đi tới cực, tối cực là nó phải phản ảnh trở lại trong cái nguyên căn của nó. Thì chúng ta thực thi trong đường lối động tới tịnh, tối tới sáng là đi về chân lý rõ ràng. Cho nên các bạn thấy các bạn có một cái nhiệm vụ phải xây dựng cơ tạng các bạn và phải dìu dắt linh căn của bạn ở trong cơ thể này nó hợp nhất cho bạn thành ra một con người duyên dáng và rất đầy đủ ý nghĩa của càn khôn vũ trụ đóng góp. Mà chính bạn là siêu nhiên cho nên bạn phải thanh tịnh.